cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thư tín Galati mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay hơi khác hơn các thư mà Phaolô đã viết. Ông có một lời chào thăm lạnh nhạt, ngắn ngủi, và ngay tiếp sau đó là một lời giảng mạnh mẽ. Xin chúng ta cùng xem trong sách Galati đoạn 1, câu 1 đến câu 5. Phaolô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, cùng hết thảy anh em ở với tôi, gửi cho các hội thánh ở xứ Galati. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, là Đấng đã phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Nguyện Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen. Thưa các bạn, kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu từ câu 1 đến câu 3, và hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp câu 4 đến câu 5. Phaolô nói rằng, Đấng Christ đã phó chính mình Ngài vì tội lỗi chúng ta. Vì thế, không có một giá trị nào khác để chúng ta thêm vào cho sự hy sinh, sự chết của Ngài. Chúa cứu thế Giêsu dâng chính Ngài một lần đủ cả. Thưa các bạn có thể dâng thêm điều gì? Các bạn có thể thêm điều gì vào sự hy sinh của Ngài? Đấng Christ đã phó chính mình Ngài. Đây là một điều tuyệt vời và vinh hiển. Tôi nín lặng khi đọc đến câu này. Đấng Christ đã phó chính mình Ngài. Khi các bạn dâng đời sống mình cho Chúa, các bạn dâng tất cả. Chứng tất cả những gì mình có, tất cả thì giờ, khả năng và sự hiểu biết, sức lực. Đấng Christ đã phó chính mình Ngài, đó là sự dâng hiến một cách trọn vẹn. Phaolô nói rằng, Đấng Christ phó chính mình Ngài vì tội lỗi chúng ta. Đây là đề tài căn bản của sứ đồ Phaolô trong thư tín Galati. Phaolô gọi Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chúng ta. Ngài là Chúa cứu thế của tôi. Các bạn có thể nói, Chúa Giêsu là đấng chăn chiên của tôi. Tôi tin rằng các bạn có thể nói như vậy. Nhưng tôi mong ước các bạn làm một điều để Chúa Giêsu trở thành đấng chăn chiên của mình. Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Đó là khi các bạn cúi đầu cầu nguyện tiếp nhận Ngài. Phaolô tiếp tục nói, Chúa Giêsu là đấng đã phó chính mình về tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này. Xin các bạn chú ý rằng, Chúa Giêsu giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ tội ác hiện nay. Vì thế, tin lành chứng tỏ được quyền năng và sự chân thật của nó. Tin lành, hay còn gọi là phúc âm, có thể giải cứu các bạn. Chúng tôi đã nhận được thư của nhiều thính giả lắng nghe giảng tin lành và quay trở về với Chúa Cứu Thế Giêsu và được giải cứu. Họ được giải cứu khỏi tội lỗi liên hệ đến việc nghiện thuốc hút, nghiện rượu, khỏi sự lôi cuốn vào tình dục, dâm dục bậy bạ. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giêsu mới có thể giải cứu khỏi hoàn cảnh này. Điều này chứng minh được sự chân thật của tin lành. Chúa Cứu Thế phó chính mình Ngài cho tội lỗi chúng ta. Ngài đã thế chỗ cho các bạn và tôi trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã chết và sống lại từ kẻ chết. Nhờ đó, Ngài mới có năng quyền để cứu chúng ta khỏi những điều ác của thế gian này. Xin các bạn chú ý là Chúa Giêsu giải cứu chúng ta theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ngài có quyền năng giải cứu chúng ta. Điều đó không theo luật pháp, nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là sau khi Ngài cứu chúng ta không được sống trong tội lỗi nữa. Đây là một điều rất tuyệt vời. Ngài có quyền năng cứu chúng ta. Ngài muốn cứu chúng ta. Ngài cứu chúng ta và Ngài sẽ làm điều đó theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là các bạn được giải cứu khỏi tội lỗi. Đấng Christ đã hy sinh chính Ngài. Nhờ đó Ngài có thể giải cứu chúng ta theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ngài có thể giải cứu chúng ta, nhưng không theo luật pháp. Thưa các bạn, nó phải được theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là khi các bạn được cứu, hay là khi Ngài cứu các bạn không sống trong tội lỗi nữa. Ngài có thể cứu chúng ta và Ngài muốn cứu chúng ta. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho các bạn được cứu. Thưa các bạn, đây là câu làm cho các bạn phấn khởi nhẹ nhàng. Các bạn có cảm nhận như thế không? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu tôi và ban cho tôi cuộc sống ngày hôm nay. Một cuộc sống từ bỏ tội lỗi và luôn hướng về lời của Chúa, đi theo đường lối của Ngài. Trong câu 5, Phaolô nói, nguyện Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen. Đây là giây phút Phaolô dừng lại để ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi được sự thúc giục là chúng ta cần nên ngợi khen Đức Chúa Trời nhiều hơn điều chúng ta đang làm hiện nay. Các bạn có ngợi khen Đức Chúa Trời mỗi sáng sau khi thức dậy không? Các bạn có cảm tạ Ngài về một ngày mới không? Hay là các bạn nói, hôm nay trời mưa nữa rồi. Nhưng thưa các bạn có cảm tạ Chúa về trời mưa hay không? Các bạn có cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho các bạn một ngày mới hay không? Tôi thấy rằng, điều đầu tiên trong ngày các bạn cần nên làm là để thì giờ ngợi khen Chúa khi cầu nguyện vào buổi sáng. Ngợi khen và cảm tạ Chúa về một ngày mới. Cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng tốt lành, tuyệt vời. Chúng ta cảm tạ Chúa về sự vinh hiển của Ngài, về cứu Chúa Giêsu của chúng ta. Sự ngợi khen Chúa được thể hiện bằng lời nói hay là bằng thánh ca. Đây là lời kết thúc chào thăm của Phaolô. Nó chứa đựng những lẽ thật vinh hiển, dầu rằng chúng ta nhận thấy lời chào thăm này có vẻ lạnh nhạt và không có lời chào thăm cá nhân từ Phaolô. Giờ đây Phaolô xác định đề tài. Ông đi từ lạnh sang nóng. Tại sao như thế? Bởi vì có người đang làm hư hoại tin lành, cứu rỗi. Và trong khi Phaolô là người hy sinh cả đời cho mình, cho tin lành. Vì thế, tiếp theo sau lời chào thăm, Phaolô có một lời giảng hết sức là mạnh mẽ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 1 câu 6. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Thưa các bạn, có hai khía cạnh của tin lành và có thể dùng theo hai sự hiểu biết. Thứ nhất, sự kiện của tin lành. Và thứ hai, sự giải nghĩa của sự kiện. Sự kiện của tin lành là sự chết, sự chôn và sự sống lại của thân thể Đấng Christ. Phaolô đã nói điều này cho người Corinto. Và trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Trong Corinto thứ nhất, đoạn 15, câu 3 đến câu 4. Đây là sự kiện lịch sử của Tin Lành, không thể nào thay đổi được. Các bạn sẽ không hề thật sự giảng Tin Lành, ngoại trừ các bạn xác nhận sự kiện này. Phương diện thứ nhì của Tin Lành là thông giải các sự kiện. Các sự kiện này được tiếp nhận bởi đức tin và không cần cộng thêm bất cứ điều gì khác nữa. Giờ đây, đề tài của lá thư Phaolô viết cho cơ đốc nhân Galati liên hệ đến việc thông giải các sự kiện. Người Giuđa theo Phaolô đến dùng Galati, họ đã không thay đổi sự kiện Tin Lành. Bởi vì có đến cả 500 người chứng kiến việc Chúa Giêsu phục sinh. Khi các bạn có nhiều người xung quanh chứng kiến, các bạn không thể nào chạy vòng vòng chối bỏ sự kiện Tin Lành. Những người theo khuynh hướng dị giáo cổ động việc giải nghĩa sự kiện Tin Lành. Họ rất gian xảo và quỷ quyệt. Họ nói rằng Phaolô đến giảng Tin Lành về Chúa Giêsu Christ là Chúa cứu thế. Phaolô nói đúng nhưng chưa đủ. Họ nói rằng những người tiếp nhận Chúa Giêsu cần phải giữ thêm luật pháp Môi-se, nếu không sẽ không được cứu rỗi. Đó là một trong những nhóm theo dị giáo cổ xưa nhất, nhưng ngày nay vẫn còn ở xung quanh chúng ta. Các nhóm dị giáo này thêm vài điều vào trong Tin Lành Ân Điển. Họ bảo rằng làm thêm một vài điều, chứ không phải chỉ đơn giản bởi đức tin mà thôi. Và hầu hết các nhóm tà giáo bảo các bạn làm thêm một số điều nào đó để được cứu rỗi. Xin chúng ta chú ý lời của Phaolô nói với người đề lao ở Philip. Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Trong sách Công Vụ đoạn 16 câu 31. Simon Phêrô cũng nói trước tòa công luận: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Trong sách Công Vụ đoạn 4 câu 12. Đấng Christ đã phán bảo với các sứ đồ giảng Tin Lành cứu rỗi bởi ân điển. Họ không cần phải làm bất cứ điều gì thêm để được sự cứu rỗi, chỉ cần tin cậy vào những gì Đấng Christ đã làm cho họ. Tin Lành cứu rỗi không bao gồm bất cứ công việc nào của con người. Vì thế, giờ đây Phaolô viết thư cho những người tin Chúa Giêsu ở Galati và nói rằng: tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn của Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo Tin Lành khác. Tôi xin các bạn hãy cẩn thận gìn giữ đức tin của mình nơi Chúa Giêsu để không bị một ai khác dẫn mình vào con đường lầm lạc. Chúng ta phải nắm vững sự kiện của Tin Lành và hiểu ý nghĩa của sự kiện đó. Và trong sách Galati đoạn 1 câu 7, Phaolô nói tiếp: thật chẳng phải có Tin Lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ. Từ ngữ đánh đổ có nghĩa là cố giải thích sai sự kiện. Đây là một từ ngữ được nói cách mạnh mẽ bởi bác sĩ Luca, như là ánh sáng mặt trời trở nên đen tối, trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 20. Và Gia-cơ nói về sự vui mừng trở nên buồn thảm, trong sách Gia-cơ đoạn 4 câu 19. Những người theo dị giáo này cố gắng làm một điều ảnh hưởng mạnh đến Tin Lành, đối nghịch với Tin Lành. Và trong sách Galati đoạn 1 câu 8, Phaolô nói tiếp: nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một Tin Lành nào khác với Tin Lành mà chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathema. Câu này nói rất mạnh mẽ. Phaolô nói rằng nếu có thiên sứ trên trời giảng một sứ điệp khác với Tin Lành mà Phaolô đã giảng thì cũng bị đoán phạt. Nếu như giờ đây có một thiên sứ nào xuất hiện và nói: tin Chúa Giêsu là điều tốt, nhưng cần thêm một điều nào đó mới được cứu, xin các bạn đừng lắng nghe những lời như thế, dầu rằng lời đó của thiên sứ hay là của bất cứ một người nào. Thưa các bạn, trong thời của chúng ta cũng có nhiều người giảng như thiên sứ. Họ cố gắng giảng chúng ta một tin lành khác. Những người này cũng giống như thiên sứ, bởi vì Satan đã biến đổi họ trở thành hình dạng của thiên sứ. Xin chúng ta xem ở trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 11, câu 14-15, Cao Phô Phaolô nói như sau. Nào có lạ gì? Chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc họ làm. Cho nên ngày hôm nay, tôi và các bạn cần phải cẩn thận hơn. Vì có nhiều người bị ma quỷ đổi hình đổi dạng. Mạo danh là thiên sứ, mạo danh là những người lãnh đạo, mạo danh là những người thuộc về Chúa. Nhưng họ giảng một tin lành khác, một tin lành sai lệch và kêu gọi con người đi theo đường lối sai lệch đó. Chúng ta phải cẩn thận nghe những điều họ nói có thật sự hay chăng. Và trong sách Galati, đoạn 1, câu 9. Tôi đã nói rồi, nay tôi nói lần nữa. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Với một từ ngữ rất mạnh mẽ, Phaolô nói, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, người ấy đáng bị rủa xả. Có nghĩa là hãy để người ấy bị hình phạt đời đời. Thưa các bạn, tôi không nghĩ rằng có lời nào mạnh mẽ hơn như thế. Tin lành cứu rỗi loại trừ hết mọi công việc. Như được chép ở trong sách Roma đoạn 4 câu 5. Nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy là công bình cho người. Sự công bình có được là chỉ nhờ đức tin vào Chúa Giê-xu. Tôi biết là có nhiều người nghĩ rằng họ rất tốt để được cứu. Những ngày trước đây có một người nói với tôi muốn trở thành cơ đốc nhân, tôi cố gắng tốt hơn một chút. Nếu tôi khá hơn, tôi sẽ trở thành cơ đốc nhân. Khi nghe thế, tôi nói lại với anh ta, nếu anh tốt hơn, anh sẽ không trở thành cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời chỉ cứu những tội nhân. Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài đã đến trong thế gian không phải để cứu người công bình, nhưng Ngài đến để cứu kẻ có tội. Lý do mà Chúa Giê-xu nói như thế vì không có một người nào là công bình, dẫu một người cũng không. Sự công bình của con người giống như nùi giải dơ trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp kết tội chúng ta, vì thế chúng ta phải yên lặng để cho ân điển của Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta. Trong sách Roma đoạn 3 câu 19, Phaolô nói như vậy. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, vấn đề khó khăn là không có người nào quá tốt để được cứu, hay là không có người nào quá xấu mà không được cứu. Nhưng vấn đề khó khăn của con người là con người khước từ sự nhận biết tình trạng hư mất của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là thực trạng của con người hiện nay. Tôi đã thường đối diện với một số người khác mà tôi đã tiếp xúc. Khi tôi nói chuyện với những người đối diện đó rằng ông bà, anh chị là người có tội hay là một người tội lỗi, thường tôi bị phản ứng hết sức là mạnh mẽ. Vì họ luôn luôn bào chữa và nói rằng tôi là người vô tội. Nhưng sau khi sự trò chuyện một thời gian và họ thấy rằng có thể họ không phạm những tội lỗi ác, những tội lỗi lớn, nhưng ai cũng là người có tội. Đứng trước mặt Đức Chúa Trời, mọi người đều phải nhận tội. Những người Giu-đa không có khước từ sự kiện tin lành về việc Chúa Giê-xu đã chịu chết và sống lại. Điều mà họ khước từ là tin lành cứu rỗi chưa đầy đủ. Họ nhấn mạnh là con người cần phải giữ thêm luật pháp Mô-xe cộng với việc tin cậy Đấng Christ. Phaolô nói rằng bất cứ người nào cố gắng pha trộn luật pháp và ân điển, người đó đáng bị hình phạt đời đời, bởi vì họ cố gắng phá đổ tinh lành cứu rỗi. Họ từ chối sự kiện tinh lành, nhưng họ cố gắng giải nghĩa sai sự kiện tinh lành. Đấy là hành động phá đổ tinh lành. Và Phao-lô là người kết án những hành động này. Và trong sách Ga-la-ti đoạn 1 câu 10. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Thưa các bạn, trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 4 và trong đoạn 4 câu 1 nói thêm rằng khi làm vui lòng Đức Chúa Trời thì đối nghịch với chính mình và người khác. Công tác rao giảng tin lành không phải để làm vui lòng người hư mất. Không một ai có thể làm vui lòng cho cả Đức Chúa Trời và con người. Tôi xin nhắc lại về hai câu kinh thánh này. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng cho việc rao giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét chúng tôi. Vả lại, hỏi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời? Và điều đó anh em đã làm rồi. Và chúng tôi nhân Đức Chúa Giêsu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường lối ấy càng ngày càng tới. Nếu ngày nay các bạn giảng tin lành của ân điển, các bạn có thể sẽ gặp sự khó khăn bởi vì tội nhân ghét tin lành ân điển của Đức Chúa Trời. Nhiều người chưa được cứu không muốn nghe tin lành của ân điển. Họ chỉ muốn nghe giảng sứ điệp êm tai theo con người xác thịt của họ. Trong khi đó, tin lành ân điển kêu gọi con người ăn năn tội lỗi và đến với Đức Chúa Trời để đón nhận sự cứu rỗi. Con người xác thịt của chúng ta thích luật lệ. Họ nghĩ rằng họ không cần đấng cứu thế, họ chỉ cần một người giúp đỡ mà thôi. Thưa các bạn, nếu ai nghĩ như thế sẽ bị chìm xuống một lần nữa. Vì thế, những người giảng về luật lệ rất được thu hút, họ được trở nên nổi tiếng. Trong thư tín Ga-la-ti dạy chúng ta rằng, khi Đức Chúa Trời sống trong các bạn, thì các bạn mới có thể sống một đời sống cơ đốc nhân. Nhưng trước hết, các bạn cần phải đến với Đức Chúa Trời như là một tội nhân để được sự cứu rỗi. Ngày nay có rất nhiều người chưa được cứu, bởi vì họ chưa tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Trái lại, có nhiều người nói rằng họ có một vài điều nào đó để cống hiến cho Đức Chúa Trời, chẳng hạn như một công việc đạo đức, một nghi lễ nào đó mà họ tuân giữ. Hay có người nói bởi vì họ đã dâng hiến một số tiền để làm công quả hay là giúp đỡ cho người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, các việc làm này của quý vị chưa đủ để được cứu rỗi. Vì dầu quý vị có làm một vài điều tốt, nhưng quý vị đã phạm biết bao nhiêu điều tội lỗi khác. Quý vị không thể nào lấy một vài việc thiện để quân bình với những việc ác mà mình đã làm. Trong Roma đoạn 6 câu 23, Phao-lô đã nói và tôi nhắc lại điều này nhiều lần. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Đức Chúa Trời đã sẵn sàng ban sự cứu rỗi. Nhưng quý vị có tiếp nhận chưa? Các bạn có tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa chưa? Đây là điều quan trọng và tôi mong ước quý vị quyết định càng sớm. Lương tâm con người làm chứng cho luật pháp. Sự cáo trách của luật pháp dẫn đến việc làm. Con người cố gắng bù lại sự kiện họ làm chưa đủ. Con người cố gắng bình quân việc tốt với tội lỗi đã phạm để hy vọng được cứu. Các bạn có nhớ rằng, chính sứ đồ Phao-lô đã cố gắng làm điều đó. Ông đã cố gắng giữ luật pháp, cố gắng làm điều lành theo điều ông nghĩ. Nhưng đến một ngày, Phao-lô đã đến với Chúa Giê-xu và sau đó ông nói trong sách Philip đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Thưa các bạn, ngày hôm nay, Đức Thánh Linh làm chứng về ân điển. Đây là một sự thôi thúc của tin lành dẫn đến đức tin. Thật ra, luật pháp chối bỏ sự sa ngã của con người. Đó là vị trí của Cain. Còn ân điển nhận biết sự sa ngã của con người như A-bên đã làm khi ông dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẵn sàng để ban cho mọi người. Nhưng quý vị là người hiện nay đã đón nhận hay khước từ? Nếu quý vị đã tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời, tôi cảm tạ Chúa vì điều đó. Nếu quý vị chưa đón nhận, tôi xin kêu gọi quý vị hãy đến tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Ngài. Quý vị có thể đến với Chúa qua lời cầu nguyện đơn sơ. Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban Chúa cứu thế Giê-xu chết thay cho tội lỗi của con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con và tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Xin Ngài hướng dẫn đời sống con từ ngày hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Nếu quý vị không thể cầu nguyện riêng hay là cần thêm sự hướng dẫn, xin mời quý vị tiếp xúc với Hội Thánh Tin Lành địa phương. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.